hay đây. Còn một cái bài thơ nữa cũng về mẹ rất là hay của Tố Nga, thì đọc các Phật tử nghe, rồi chúng ta sẽ dừng lại, xong chúng ta sẽ có một cái thời giờ để nói về cái chương trình của Thiền Viện rất lớn. Bài tên là Thương Về Mẹ. Đây là nói về con gái mà giống như trong kinh mà nói là con gái khi còn ở với cha mẹ rồi khi có chồng á. Ngày con vui bạn đi làm ăn xa, mẹ khóc thầm sợ con vất vả. Nước mắt mẹ không lăn dài trên má, mà nhói khuôn ngực gầy lưng mẹ còng thêm. Tức là người mẹ không có dám khóc, mà nén đau thương, cho nên nữa là cái bằng nhói khuôn ngực gầy lưng mẹ còng thêm. Cơn mưa dầm đêm cũng dài hơn, mẹ lầm lũi tuổi già hơn năm tháng. Khuya sớm tảo tần khơi trong gạn đục, mẹ lo tôi đất lạ dại hơn khôn. Tiếng thở dài trong nỗi nhớ con, tôi biết mẹ thương tôi nhiều lắm. Nhưng mà rồi cháu ngoại mẹ sinh con đầy tháng, tức là cháu ngoại của mẹ sinh ra, tức là lúc mẹ đã lên tới nghĩa là bà cố rồi. Rồi cháu ngoại mẹ sinh con đầy tháng, ẩm chắc trên tay, móm mém nụ cười, bận rộn tối ngày bên cháu ngoại vui. Tôi mới hiểu chị em tôi là cuộc đời của mẹ. Sau ngày ấy tôi dại khờ đến thế, đâu biết mình có cả một gia tài, dành trọn cuộc đời cho chị em tôi. Mẹ nhận chịu những lo toan thua thiệt. Lúc còn mẹ tôi vô tâm nào biết, khi hiểu ra mẹ đã xa rồi, có nỗi nào đau hơn mất mẹ, mẹ ơi. Bài thơ chỉ chừng đó thôi. Cũng hay, hay có một cái yếu tố là cái bằng chúng ta, khi mà chúng ta mất rồi chúng ta mới thấy là những cái chuyện bình thường nó trở thành quý giá. Và cũng như hôm nay vậy, khi mà các Phật tử đến nữa là chúng ta nghe giảng, thì chúng ta lưu ý cái điểm là để tạo những cái yếu tố tốt đẹp cho chính chúng ta và cho cha mẹ trong tương lai, thì chúng ta có một cái tâm tư tu tập, chúng là chúng ta thường khởi những cái niệm tốt đẹp để chúng ta phá vỡ cái địa ngục bản thân của chúng ta. Và khi mà cái niệm thiện, những cái ý niệm tốt đẹp chúng ta nó trọn vẹn và thanh tịnh đó, chúng ta có thể chuyên chở một lúc đó, chúng ta thành tâm thành ý, chúng ta có thể chuyển hóa đến những cái tha nhân khác, không kể cha mẹ chúng ta, nhưng mà cho vong nhân, cho những người, tức là trong nhân loại họ đang khổ đau cảnh giới khác, họ có thể nghĩa là giải thoát được, với điều kiện khi nào nghĩa là tâm tư chúng ta trọn vẹn, tính thành và tốt đẹp, thì chúng ta có thể xá tội được vong nhân. Đó là cái yếu tố mà chúng ta muốn chia sẻ trong cái ngày cuối tháng 7 hôm nay. Thì xin cũng cầu nguyện cho những cái vong nhân, những người đã mất trong những cái thiên tai, trong những cái nạn đau khổ chúng sanh, khởi được cái niệm tốt đẹp để nghĩa là giải thoát tự mình, giải thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Và mong mỏi rằng tất cả các Phật tử có mặt cũng nghĩa là khởi một niệm lành, khởi cái niệm lành giống như mua hoa mua vậy đó. Và khi mà mua hoa mua đó thì các vị thấy rằng các vị sẽ xây được những căn chùa bằng trầm hương, tức là khởi những niềm thiện để các Phật tử có thể nghĩa là tiến thân hơn trên con đường giải thoát và giác ngộ của mình. Và cũng như thầy có một bài thơ, có một bài nhạc thầy nghe mà thầy không hiểu, không biết ở đây có ai có thể giải thích giùm. Bài thơ giống như hoa mua vậy, có nhiều Phật tử không có biết. Ở đây có bao nhiêu người biết được hoa mua đâu, giơ tay lên coi. 1, 2, 3. Ai nữa? Hoa mua là một loại hoa mà các vị biết là nó hoa dại, mà rất ít người biết, không có ra gì cả. Nhưng mà bởi vậy cho nên mới có cái từ ở Việt Nam mình ca dao, nghĩa là hoa mua ai bán mà mua, cái hoa đó không ai bán, không ra gì. Và bởi vì cái từ hoa mua là vì Trụ Vũ nghĩa là đã đưa vào trong cái lời thơ của ổng, tức là cái bằng khởi niệm mua một hoa mua đó. Nếu mà người nào mà khởi niệm mua được cái hoa mua đó, tức là làm được cái điều tốt đẹp á, niệm lành hoa một mua một hoa mua, ổng nói vậy đó, tức là niệm lành mua một hoa mua, tức là nó nhỏ vậy đó, nó không ra gì á, thì nghĩa là bằng như nghĩa là xây được cái cảnh chùa trầm hương. Cái ý của ổng cũng rất là hay. Nhưng mà đó là về hoa mua. Cái thứ hai nữa, thầy có nghe một cái bài mà nói rằng đó là đúng như tới giờ thầy cũng biết nữa, nghĩa là cái bằng tìm lá di vong, không biết lá di vong là lá gì. Nếu mà không tìm được lá di vong thì không có lấy làm chồng, không biết cái lá di vong là giá gì. Ở đây có ai biết không, giơ tay lên coi. Có ai biết không? Mấy bà già, mày già dữ lắm rồi. Biết lá di vong không? Không có biết lá di vong rồi sao lấy làm có chồng? Không thiệt á, cái đó mình tới không hiểu. Thầy ở Việt Nam về văn học thì thầy nghe, nhưng mà thầy nghe hoài trong một cái bài ca mà thầy không hiểu là lá di vong. Tìm lá di vong mà không biết lá di vong ra làm sao.
Nhưng mà tìm lá dư bông không có, mà ai cũng lấy chồng hết, thành ra nó rắc rối như vậy, không biết lá dư bông là nó ra làm sao. Nếu mà các Phật tử nào có thể tìm được thì nhớ làm ơn cho thầy hay. Phải không? Nhớ tìm giùm lá dư bông giùm thầy nha. Thôi được rồi, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Các Phật tử hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học phần đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Các Phật tử trong cái bài tứ hoằng thệ nguyện, các Phật tử có nghe mình xá tội vong nhân không? Tức là chúng sanh vô biên mình phải thệ nguyện độ. Đó là những chúng sanh tánh của con người của mình đó. Độ tức là đưa, tức là làm cho nó được giải thoát. Và cái phiền não nữa là phiền não vô tận đó, mình phải thề nguyện đoạn, tức là phiền não ở trong lòng của mình nó là nguyên nhân để tạo thành cái cảnh giới của địa ngục cho mình và cho người khác. Và khi nào mình bước được hai con đường rồi á, thì cái phần thứ ba đó, thì cái phần nữa là pháp môn nữa là vô lượng mình thề nguyện học, thì Phật đạo vô thượng mình mới có thể thành được. Nếu mà hai kia mình không đi được thì coi như là hai cái phần sau không có.